Podcast giải đáp tâm sự, chủ đề có nên tin vào lời hứa hẹn sửa đổi của người đã từng ngoại tình nhiều lần. Chào các bạn trong nhóm giúp nhau hạnh phúc và các fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc nhé. Hôm nay một giải đáp tâm sự của Lina được dành cho một chủ đề cũng khá thú vị. Đó là chuyện ngoại tình và lời hứa hẹn của những người ngoại tình về chuyện sửa đổi của họ. Liệu có nên tin vào những lời hứa hẹn của họ như vậy không khi mà trước đó họ đã từng nhiều lần ngoại tình và cũng đã từng hứa như thế? Bởi vì chủ đề này cũng là đề tài mà nhiều bạn khá quan tâm nên Lina chọn lọc ra trong phần tư vấn của Hồi Sinh Hạnh Phúc để làm thành một bài podcast phân tích và giải đáp tâm sự để những bạn trong cùng hoàn cảnh có thể tham khảo học hỏi ít nhiều nhé. Thì Lina sẽ sơ lược một số ý chính về trường hợp của bạn nữ này để mọi người có thể nắm được những dữ liệu cơ bản. Còn về phần thông tin riêng mang tính chất nhận diện cá nhân thì Lina sẽ không đề cập nhằm đảm bảo quyền riêng tư của bạn ấy. Thì tình hình của hai bạn như sau. Hai vợ chồng kết hôn từ tình yêu thời bạn học đại học với nhau, xem như là có cùng trình độ, có nền tảng tình yêu và quá trình tìm hiểu nhau trước đó. Không gặp phải những vướng mắc về chuyện khó khăn kinh tế bởi vì hai bạn có công việc cũng ngon lành ha. Tình hình sinh con đẻ cái suôn sẻ, gia đình hai bên ổn. Lina nêu mấy cái ý này là để các bạn dễ hình dung rằng cái nền tảng vận hành của hôn nhân này về cơ bản là không có lỗi sai trầm trọng gì hay có tác động gì lớn từ bên ngoài tác động vào. Các vấn đề phát sinh nó chỉ tập trung vào chuyện đặc tính cá nhân và cái cách vận hành hôn nhân của hai bạn thôi. Thì bạn vợ mô tả chồng là một người chồng tuyệt vời, yêu thương, chăm sóc, chu đáo, lãng mạn với vợ, giao tiếp hòa nhã và cư xử khôn khéo với người ngoài, tôn trọng người lớn nhà hai bên nên rất là được lòng mọi người, công việc cũng thuận lợi và thăng tiến. Tiền bạc nói chung cũng xông xênh và thoải mái với vợ. Nói chung nhìn bên ngoài thì cuộc hôn nhân đó rất ổn và thậm chí nhiều người còn ghen tị là bạn vợ sao sướng thế khi có một người chồng ngon lành như vậy. Tuy nhiên vấn đề chính của bạn gặp phải là chuyện chồng quá đề cao cái tôi cá nhân và luôn để gia đình con cái sau các lựa chọn công việc sự nghiệp của mình và đặc biệt là đào hoa. Không biết giữ ranh giới trong các giao tiếp với người khác phái. Từ giai đoạn yêu đương đã có chuyện gọi là giăng qua giăng lại nhiều mối khác cùng lúc rồi, nhưng mà vì chồng bảo là chỉ là cho vui thôi chứ vẫn yêu bạn nhất và đã chọn bạn. Thậm chí bạn vợ còn cảm thấy tự hào vì đã chiến thắng được các đối thủ khác nữa ha. Thì sau này lấy nhau về thì cái tính ga lăng đó nó vẫn được phát huy tích cực và anh vẫn luôn tự hào về cái đặc tính gọi là vạn người mê của mình. Thì khi có những phụ nữ tỏ ra thích anh thì anh cũng không rõ ràng trong giao tiếp với họ dù đã được vợ nhiều lần nhắc nhở. Nói chung là cũng tại cái môi trường công việc của anh ta thì cũng giao tiếp với nhiều người nữa, thành thử là cái chuyện lặt vặt gọi là trai gái nhiều không kể xiết. Nhưng cụ thể là đến giờ phút này thì đã có hai vụ ngoại tình với người khác bị chính chồng của người thứ ba tố cáo. Sau vụ thứ nhất thì bạn vợ dù vật vã đau khổ khóc lóc mất niềm tin gì đó thì cuối cùng sau khi nghe chồng xin lỗi thề thốt hứa hẹn thì cũng đã tha thứ và tiếp tục sống tới nhau. Thì nhẵn đi một vài năm thì giờ lại bùng ra một vụ khác, lần này cũng lại là ngoại tình công sở và bị chồng của người thứ ba tố cáo. Vụ việc ầm ĩ chứ không còn nằm ở phạm vi giới hạn của hai gia đình như trước nữa nên anh ta cũng bị ảnh hưởng nặng về danh dự và công việc. Và tất nhiên là anh ta lại bắt đầu xin lỗi và van xin vợ tha thứ, hứa hẹn các kiểu, lấy cả tính mạng ra thề thốt và cương quyết không chấp nhận chuyện ly hôn. Thì bạn vợ cảm thấy thất vọng và cạn kiệt lòng tin với chồng, nhưng để nói là muốn ly hôn thì cũng không hẳn là đã đủ quyết tâm vì xét trên nhiều góc độ thì chồng bạn vẫn có rất là nhiều điểm tốt và tình yêu của hai vợ chồng vẫn đang rất tốt và nồng nàn. Chồng vẫn ngọt ngào và chăm sóc vợ rất tốt nên bạn cũng rất dễ mũi lòng trước việc anh ta van xin thề thốt năn nỉ như vậy. Thì bạn cảm thấy rất rối loạn và bạn hỏi Lina là bạn nên làm thế nào đây? Tại sao anh ta luôn vẫn nói yêu vợ yêu con nhưng vẫn liên tiếp sai phạm như thế? Liệu lần này anh ta bị thiệt hại nặng nề thế rồi thì anh ta có chừa được không? Mấy bữa nay anh ta làm ra vẻ vật vã tội nghiệp và lăng xăng nịnh bạn các kiểu ha, đưa cả cha mẹ ông bà ra thề thốt khiến bạn cũng hoang mang. Bạn có nên tin và tha thứ cho chồng một lần nữa hay không? Bạn bảo vẫn yêu chồng nhưng mà quá chán ngán nên muốn là hai vợ chồng không ly hôn nhưng sẽ lập một cái thỏa thuận kiểu mạnh ai nấy sống, không can thiệp vào đời sống và chuyện tình cảm của nhau nữa. Như vậy bạn sẽ bớt đau lòng nhưng mà bạn muốn sống kiểu vậy đó, coi như là để mà coi như không ly hôn để con nó không có biết rằng là vợ chồng bị rạn vỡ nhưng mà sẽ mạnh ai nấy sống. Bạn anh ta muốn tự do kiểu gì đó thì tùy anh ta, thì liệu có được không? Thì tóm lại tình hình của bạn ấy là như thế và đây cũng là tình trạng chung của rất nhiều bạn khác đang bị mắc kẹt không biết nên làm gì với một người bạn đời đã vấp phải vi phạm cho cùng một lỗi như vậy. tha thứ hay không, ly hôn hay không. Nếu tha thứ thì liệu họ có còn lặp lại lỗi này nữa không? Và nếu sống tiếp thì làm sao xóa bỏ được nỗi đau này? Và làm sao để không phải phập phù bất an với họ nữa? Rồi, lời đầu tiên thì Lina muốn chia sẻ cảm xúc với bạn chủ của tâm sự này. Chẳng dễ chịu gì khi mắc kẹt giữa một bên là cái cảm giác đau đớn, thất vọng, nghi ngờ, không có đủ lòng tin để đi tiếp. Nhưng lại cũng hoang mang, lo sợ, tiếc nuối và không gom đủ can đảm để ly hôn cắt đứt. Bạn nào mà vốn có đặc tính phụ thuộc cảm xúc vào bạn đời thì lại càng bị cái cảnh này nặng hơn. Và tất nhiên là từ cái cảnh mắc kẹt như vậy, các bạn rất dễ đề ra những giải pháp kiểu như là sẽ sống chung nhưng thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau gì đó, như là các bạn chủ topic đã nêu ha. Thì hôm nay thông qua phần phân tích cho các bạn chủ topic này thì Lina cũng muốn chỉ ra một số vấn đề để bạn nào trong cùng hoàn cảnh thì dễ định hướng mình nên làm gì luôn nhé. Thì để bàn về chuyện của bạn nữ này á, thì Lina muốn nhắc về mấy cái ý mà Lina đã từng nêu trong podcast có nên tha thứ khi bạn đề ngoại tình, ly hôn hay tiếp tục, đã từng đăng trong chuỗi podcast về chủ đề ngoại tình cũng nằm ở trên kênh Lina này. Đó là các bạn cần phân biệt giữa việc tha thứ, bỏ qua, quên, ân xá và hòa giải. Theo như định nghĩa gốc từ trong từ điển á, thì tha thứ nó là một quá trình có chủ ý và tự nguyện mà người trong cuộc trải qua cái sự thay đổi trong cái cảm giác và thái độ khi đối mặt với một cái hành động đã xảy ra. Người đó từ bỏ những cái cảm xúc tiêu cực từ trong sâu thẳm cảm giác của bản thân một cách vô điều kiện. Thì nhiều người hay gắn những cái điều như là bỏ qua, quên, ân xá hay hòa giải với tha thứ. Nhưng thật ra là không phải. Bỏ qua chưa chắc đã tha thứ. Bỏ qua có nghĩa là không nhắc đến nữa, không đề cập đến điều đó nữa với người kia. Nhưng mà trong lòng thì vẫn đau đớn hay không thì chỉ có người đó biết thôi ha. Nhiều người miệng thì nói là bỏ qua cho người kia, nhưng trái tim vẫn đau đớn và khóc thầm từng đêm, thì có nghĩa là nỗi đau của họ vẫn chưa được từ bỏ. Còn quên đó là việc não từ từ xóa dần những chi tiết về một cái điều gì đó. Thường thì người ta không có chủ động được cái việc nên quên hay là không quên của não mình. Nhưng mà nếu não mà có dịp bị đánh thức, sự kiện nó có thể trở lại. Và khi trở lại nó vẫn có thể mang đến nỗi đau. Thì có nghĩa là cái việc quên này nó cũng chưa đồng nghĩa với tha thứ. Ân xá thì có nghĩa là không còn kết tội nữa. Hòa giải là vẫn kết tội nhưng là đổi hình phạt này bằng một cái dạng gì đó tương đương ha. Thì cả bốn dạng trên nó đều chưa là tha thứ nếu như người trong cuộc vẫn chưa rút cái nguồn cơn đau đớn của bản thân ra khỏi cái vụ việc. Thì đến khi nào mà bạn nghĩ về, nói về một cái điều gì đó đã xảy ra mà không có còn cảm giác giận hay cảm giác đau đớn đi kèm khi nhắc lại thì lúc đó bạn mới được gọi là tha thứ. Thì trong trường hợp của bạn chủ top thì khi những việc của chồng đã xảy ra trước đó, bạn nói bạn đã tha thứ nhưng thật ra có tha thứ đâu ha. Nỗi đau đó nó vẫn... bạn vẫn mang suốt trong những năm qua và bây giờ thêm cái vụ việc này nó đánh thức lại, nó khiến bạn bị ám ảnh tâm lý và mất lòng tin. Bạn thấy đau hơn, bạn thấy suy sụp nặng hơn sau cái sự việc lần này mà. Từ dùng chính xác cho trường hợp của bạn ở lần trước là bạn đã bỏ qua, bạn đã ân xá một cách dễ dàng mà không tìm hiểu nguyên nhân tại sao chuyện đó lại xảy ra và bạn đã không sửa điều đó đúng mức để gỡ cái nguồn cơn ra. Lina nhắc lại cái ý về định nghĩa tha thứ là để bạn hiểu cái khái niệm đó ở đây cho đúng. Trong trường hợp vụ việc của chồng bạn lần này á, bạn hỏi Lina là mình có nên tha thứ hay không? Thì Lina vẫn muốn nói với bạn rằng là nên tha thứ. Tha thứ nó là chuyện của chính bản thân bạn thôi. Nó là chuyện bạn gỡ cái nỗi đau liên quan đến sự việc đó ra khỏi bản thân mình thôi. Người kia là người gây ra lỗi, nhưng chuyện tha thứ nó không liên quan gì đến người kia hết. Nó chỉ liên quan đến chính bạn. Lỗi lầm của người kia là chuyện ở bên ngoài. Còn khi bạn mang nó, cầm lấy nó, bỏ vào trong cuộc sống của mình, mang nó theo để bên ngày tận tâm suy nghĩ về nó, thì không sớm vì muộn thì chính bạn sẽ là người mệt mỏi, phiền muộn và đau khổ vì nó, chứ không phải là cái kẻ đã tạo ra lỗi lầm đó. Vậy nên tha thứ là điều cần làm cho chính bản thân bạn nhằm gỡ cái nỗi đau của người khác mang lại cho mình. Cho dù bạn chọn ly hôn hay là đi tiếp thì việc tha thứ vẫn là điều nên làm ha. Thì đó là cái ý đầu tiên Lina trả lời cho bạn, có nên tha thứ hay không thì nên tha thứ nha. Nhưng hãy phân biệt điều này, tha thứ mà Lina nói ở đây nó không hề đồng nghĩa với cái khái niệm bỏ qua và ân xá dễ dàng như bạn đã từng làm ở các lần vi phạm trước của ổng. Tha thứ ở đây nó là phần cảm xúc của bản thân bạn và bạn nên làm. Khi Lina nói bạn nên tha thứ có nghĩa là bạn nên gỡ cái nỗi đau từ việc làm của người kia ra khỏi bản thân mình. Nhưng bạn cần phân biệt, tha thứ ở đây không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp tục chung sống với cái người gây ra cái lỗi đó. Tha thứ là câu chuyện của riêng bạn và bạn có thể điều khiển được nó nếu như bạn học được cách đúng để làm. Còn chuyện quyết định buông bỏ hay tiếp tục hôn nhân á, thì nó lại không phụ thuộc vào cái cảm xúc này mà nên dựa vào hai vấn đề thuộc về cái phần đánh giá lý trí của bạn. Hai vấn đề bạn cần xem xét đó là thứ nhất á, là hôn nhân đó có đáng để cứu vãn hay không? Và điều thứ hai là hôn nhân đó có còn cứu vãn được nữa hay không? Thì ở câu hỏi số 1, hôn nhân đó có đáng để cứu vãn hay không? Con người đó có còn những cái giá trị tốt đẹp nào khác mà bạn cần giữ lại không? Thì bạn cần phải xem xét về mặt lý trí là bạn còn cần gì từ người đó và người đó còn đáp ứng gì cho bạn. Hãy xem xét trên các dữ liệu thuộc về thực tế. Cái gì mà bạn có thể cân đong đo đếm được ấy. Hãy xem là trước đó và hiện giờ người kia đem lại những điều gì cho bạn, con cái và gia đình. Anh ta có phải vẫn là người chồng tốt, lo chu toàn kinh tế gia đình không? Anh ta có phải là người cha tốt cho con của bạn không? Anh ta có phụ giúp chăm con, có lo việc nhà thế nào? Anh ta có quan tâm chuyện nhà nội nhà ngoại ra sao? Anh ta có công việc vị trí địa vị thế nào? Anh ta xưa giờ đối xử với bạn ra sao? Thì sau khi xem xét những gì mà bạn chủ top mô tả về hôn nhân của mình trong phòng tư vấn, thì Lina thấy rõ ràng là bạn vẫn đang chấm điểm rất cao chồng mình ở cái hạng mục này. Đó. Rồi, điểm xem xét tiếp theo là bạn cần phải xem xét là nếu bây giờ chia tay, ly hôn thì bạn mất mát những gì? Bạn và con cái sẽ ra sao nếu không có họ ở bên? Hiện tại thì trong phần mô tả lúc tư vấn, Lina thấy bạn không đề cập nên Lina không bình luận ở phần này ha. Bạn muốn hiểu rõ thì nên mở danh sách phát ly hôn hay nắm giữ tại kênh Lina này. Trong đó có 3 podcast về hậu quả của ly hôn, bạn có thể tham khảo mà xem xét trong hoàn cảnh của mình. Nhưng với phần mô tả về chồng và tình hình hôn nhân trước giờ, ngoại trừ cái vụ ngoại tình ra đi, thì chúng ta có thể xem là người chồng này có thang điểm không phải là tệ, chắc chắn là trên trung bình rồi, thậm chí là trên cái bậc trung bình rất là nhiều nữa ha. Vậy vấn đề ở đây cần phân biệt là người đàn ông này là người xấu dính việc xấu hay là người tốt dính việc xấu. Nếu ổng mà tệ bạc đủ kiểu trong các mặt khác của cuộc sống, bây giờ còn dính theo cái việc xấu nữa, mà dính không phải một lần thì thôi, tha thứ cho họ để nhẹ lòng mình đi, nhưng mà hãy cương quyết ly hôn tách ra chứ sống chi với cái người xấu đó, đúng không? Người xấu dính việc xấu thì giải pháp sẽ là ta cắt luôn cả việc xấu và ta cắt luôn cả cái người đó. Ly hôn sẽ là cách tốt nhất cho những bạn trong tình cảnh này. Còn nếu người tốt dính việc xấu thì ta xử lý việc xấu để cắt nó đi và giữ lại người tốt nếu như cái việc xấu đó không phải là cái thứ bệnh di căn có khả năng ăn mòn cái người tốt này. Thì trong trường hợp của chồng bạn chủ topic này thì rõ ràng là người chồng này có nhiều ưu điểm. Nhưng chúng ta cần phải xem xét tiếp cái đặc điểm là cái việc xấu này của anh ta liệu có cắt được hay không, có khả năng tái phạm hay không. Thì để trả lời rằng một người nào đó có thuộc nhóm bản chất thật sự không thể sửa được về cái chuyện ngoại tình này hay không, thì Lina đã từng có bài phân tích rất dài và kỹ lưỡng trong podcast Ngoại tình có phải là bản chất và không sửa được hay không, cũng đã đăng trong danh sách phát chủ đề ngoại tình ở kênh rồi. Thì ở đó Lina có phân biệt ra rằng có những người họ lặp lại hành vi đã sai trước đó là do họ không được rèn luyện về lý trí để nhận biết rằng đó là hành vi sai. Kiểu như thấy xung quanh tứ phía mình ai cũng làm giống mình hay là thấy bạn đời cũng không có ý kiến gì dạng mà bỏ qua dễ dàng như các bạn chủ top này nè. Đó. Hay là những người họ có những cái vấn đề thiếu hụt nhu cầu gì đó từ trong hôn nhân đã không được sửa chữa và gỡ bỏ tận gốc từ lần sai trước. Nên khi mà nhu cầu lại thiếu hụt thì người ta lại vẫn có cái động cơ đi tìm kiếm lần nữa, thành thử người ta sai tiếp. Hay là người ta tiếp tục ngoại tình bởi vì hoàn cảnh quá thuận lợi. Và quan trọng nhất là họ tiếp tục ngoại tình bởi vì họ không hề sợ hậu quả xảy ra. Do lần trước làm sai rồi mà không thấy hậu quả gì mà, đúng không? Thì những loại như vậy thì có nghĩa rằng cái lý do tại sao họ vấp vào cái lỗi sai lần tiếp theo á, nó liên quan đến cái yếu tố môi trường bên ngoài của người đó. Nếu bạn đời của họ rèn luyện lý trí cho họ biết rằng đâu là đúng, đâu là sai, người bạn đời hiểu rằng hôn nhân bị sai lệch chỗ nào và sửa chữa để bù đắp những cái nhu cầu thiếu hụt của họ, có nghĩa là hiểu nguyên nhân và gỡ cái nguyên nhân đó ra. Hay là người bạn đời biết đặt ranh giới và kiểm soát họ đúng cách, người bạn đời biết động viên khích lệ để họ nâng cao tính tự trọng và tự quản của bản thân, thì họ sẽ không còn bị vấp vào lỗi lần nào nữa. Thì khi người bạn đời cùng với họ chủ động sửa chữa đúng cách ở môi trường hôn nhân như thế này, thì cái tỷ lệ phần trăm thành công để họ không vướng vào cái chuyện xấu nữa là rất là cao ha. Tuy nhiên cũng sẽ có những người mà họ vốn có sự bất thường về tâm lý, có những ẩn ức về tâm lý gì đó từ bé rồi ha. Như dạng mà tôi ví trong cái podcast đó là cái dạng người mà bị tiểu đường luôn thèm ngọt. Thì giống như là họ sẽ phải luôn tìm kiếm cái sự mạo hiểm, khoái cảm và những cái điều bất thường đến từ những cái mối quan hệ ngoài luồng. Thì lúc đó cho dù bạn đời có tốt lên đến đâu hay là hôn nhân có ngon lành thế nào thì họ vẫn sẽ tiếp tục vi phạm thôi ha. Thì trong trường hợp của bạn chủ top, với cái phần tư vấn ban đầu ngắn ngủi thì hiện tại Lina chưa có đủ cơ sở dữ liệu để kết luận rằng là chồng bạn có thuộc dạng có cái vốn có cái sự bất thường về tâm lý để luôn tìm kiếm ngoại tình như một cái dạng bệnh hay không. Lina chỉ thấy anh ta xuất thân từ gia đình trí thức bình thường, cha mẹ hạnh phúc nên chắc là cái khả năng chuyện anh ta có bất ổn về tâm lý là khá thấp. Thì đúng là anh ta dễ dãi với bản thân và có thể có cái tính tự hào về cái sự thu hút của mình này kia. Nhưng chuyện anh ta có trở nên xấu và vi phạm nhiều lần hay không, nó cũng nằm phần lớn là do môi trường hôn nhân với cái người vợ yếu thế hơn, dễ dãi quá, nhu nhược quá, thiếu bản lĩnh và không biết cách kiểm soát đúng anh ta mà thôi ha. Thì các vi phạm lần trước của anh ta, người vợ này đã bỏ qua quá dễ dàng, không tìm hiểu nguyên nhân tại sao chuyện đó lại xảy ra, không có ranh giới và không có hậu quả nếu tái phạm. Thế nên là không hề có sự sửa chữa nào để xoay chuyển cái môi trường bên ngoài xung quanh chồng hết ha. Thì lần một mà bạn đã để như vậy thì đừng trách sao anh ta lại dễ dàng quên đi lời hứa hẹn hay xin lỗi trước đó của mình để mà tiếp tục vi phạm cả. Thì trong vụ việc lần này á, quả thật là hậu quả anh ta đang nhận có mạnh hơn khi là chồng của người thứ ba đã kiện cáo và làm loạn, khiến anh ta có thể mất mặt, mất chức gì đó và làm anh ta hoảng loạn hơn. Rồi anh ta có đang tỏ ra ăn năn hối lỗi, xin lỗi, vật vã gì đó đi nữa. Thì bạn cũng phải hiểu rằng anh ta làm điều đó vì sợ mất bạn và mất hôn nhân thôi. Anh ta không thể cộng dồn nhiều hậu quả một lúc quá thì anh ta đang cố gắng níu kéo vậy. Chứ việc anh ta làm chưa chắc á, nó đã đến từ nhận thức thật sự của anh ta rằng là anh ta đang sai gì và cần sửa chữa ra sao. Thì bây giờ bạn có hai lựa chọn. Bạn nếu cảm thấy rằng, lựa chọn thứ nhất là nếu cảm thấy rằng tự mình không muốn tiếp tục nữa bởi vì bạn cho rằng anh ta là người xấu làm việc xấu. Bạn tự cho rằng mình không có đủ sức thay xoay chuyển anh ta. Thế thì bạn xem kỹ cái hậu quả của ly hôn và thấy bản thân có thể gánh vác được các hậu quả này thì hãy thực hiện việc ly hôn cho văn minh rõ ràng. Một khi bạn biết cách quản trị cuộc ly hôn của mình đúng cách theo như liệu trình vượt bão ly hôn hướng dẫn thì bạn sẽ giảm bớt được cái hậu quả phải gánh cho ly hôn. Có thể vẫn giữ được mối quan hệ hòa hảo với ổng trong chuyện con cái để không làm con cái bị thiệt hại cảm xúc nhiều, hay là nếu ổng vẫn vốn là người cha tốt, kinh tế thì thoải mái dồi dào gì đó thì nó cũng không thiệt hại gì trong chuyện này ha. Đó, bạn ly hôn và bạn sống cuộc sống của bạn độc lập với ổng từ giờ về sau, rồi có cái lựa chọn bước tiếp hay không thì tùy vào bạn theo cái đúng hướng dẫn của vượt bão ly hôn nha. Cái đó là lựa chọn một, ly hôn cho văn minh, ly hôn cho an toàn, ly hôn ít tổn thất nhất. Còn cái lựa chọn thứ hai, đó là nếu căn cứ vào những gì mà Lina phân tích ở đây, bạn thấy ổng vẫn có nhiều cái điểm tốt trong vai trò một người đàn ông của gia đình. Ổng không phải là người xấu mà chỉ là người tốt dính việc xấu. Và cái khả năng xảy ra tái phạm của ổng hay không nó còn phụ thuộc vào việc bạn thay đổi và quản trị ổng và hôn nhân sau này thế nào. Thì bạn hãy thử cho mình một cơ hội sửa chữa đúng một lần cái cuộc hôn nhân này xem sao đi đã. Hãy tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc 28 bước để có dịp nhìn nhận, xem xét lại toàn bộ các tương tác của hai vợ chồng trong những năm qua đã như thế nào mà tạo ra cái môi trường hôn nhân sai như vậy, rồi thì sửa lại ha. Thì trong lần âm sầm này á, bạn đang có một lợi thế. Nói lợi thế thì nghe nó hơi kỳ cục, nhưng mà cái chuyện là chồng của người thứ ba đang quậy lên kia, nó đang giúp cho bạn đó. Bạn hãy nhân dịp này mà đặt điều kiện cho anh ta về chuyện chính anh ta cũng phải sửa chữa lại bản thân anh ta từ sâu bên trong nhận thức, tư duy và cái cách hành xử. Có như thế thì khi môi trường hôn nhân bên ngoài thay đổi, cộng thêm việc anh ta tự nhận thức sâu được và tự chuyển đổi thêm nữa, thì hai bạn sẽ giúp hai bạn đạt được một cái hôn nhân bền vững từ giờ về sau. Thì bạn hãy rủ ổng cùng tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc nhé. Coi như là một điều kiện để bạn hàn gắn vậy. Nếu ổng chịu tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc với bạn, có nghĩa rằng ổng có ý chí và ổng quyết tâm chỉnh sửa thật sự. Vậy thì hai vợ chồng hãy cho nhau cơ hội sửa chữa. Lina tin là liệu trình hồi sinh hạnh phúc sẽ giúp được hai bạn trong trường hợp này. Còn nếu ổng vẫn một mặt thì cứ van xin xin lỗi các kiểu, nhưng bảo đi liệu trình hồi sinh hạnh phúc để nhìn nhận và sửa chữa, thì lại giãy nảy lên không chịu, nói lý do này lý do kia để không làm á. Thì bạn hãy cho ổng một coi như là quay vào ô mất lượt và bạn hãy thanh thản thực hiện cái việc ly hôn cắt đứt rõ ràng luôn đi. Vì một người đã sai đến cái mức vi phạm nhiều lần, đã từng có bộ mẫu tương tác mang cái tính vị kỷ khi đặt bản thân cao hơn gia đình và vợ con, thì bây giờ lại còn không đủ quyết tâm sửa chữa tận gốc mà cứ vin vào mấy cái hành động trên bề mặt trong cái giai đoạn ngắn hạn xin lỗi hứa hẹn này á để thuyết phục bạn á. thì họ khó mà không tái phạm ở lần sau khi mà bạn lại bỏ qua dễ dàng như trước. Thì hãy coi cái việc tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc như là một cái tối hậu thư cuối cùng bạn đưa ra cho ổng ha. Ổng chấp nhận tối hậu thư đó và hai bạn làm đúng cái hành trình hồi sinh hạnh phúc á, thì lúc đó về phía bạn, bạn sẽ gỡ được nỗi đau của bản thân mình, bạn biết cách tha thứ đúng cách, bạn biết tạo ra các tương tác đúng để nâng giá trị bản thân và tạo ra cái môi trường hôn nhân phù hợp, biết đặt ranh giới để ổng không vi phạm. Còn về phía ổng á, thì thông qua liệu trình ổng cũng sẽ hiểu được cái nguồn cơn sai phạm của ổng nó đến từ đâu. Ổng hiểu cái động cơ tại sao ổng có những cái động cơ sai cách như vậy ha, hoặc có những cái hành vi nó bị lệch hướng như vậy ha. Thì ổng sẽ học cách để kiểm soát bản năng và rèn luyện lý trí của ổng để không mắc phải những cái hành vi vượt quá cái ranh giới của sự chung thủy trong hôn nhân như ổng đã từng làm. Làm được như vậy thì hôn nhân của bạn sẽ có được cái sự bền vững và hạnh phúc thật sự, chứ không phải chỉ là như cái vỏ hôn nhân hạnh phúc ở bên ngoài mà bên trong nó lại ẩn chứa cái sự bất an như là trước đây bạn đã từng có. Thì nói về cái điểm hôn nhân chỉ hạnh phúc ở cái vỏ thì Lina cũng muốn nói đến cái ý mà bạn đã hỏi Lina rằng là liệu có thể không ly hôn nhưng cả hai sẽ sống kiểu mạnh ai nấy sống, không can thiệp vào đời sống và chuyện tình cảm của nhau có được không? Thì Lina xin nói rằng đó là một bộ mẫu cực kỳ độc hại mà bạn không nên dính vào ha. Các bạn nữ khác đang nghe podcast này thì cũng đừng bao giờ dính vào cái kiểu hôn nhân giả tạo có cái vỏ bên ngoài như thế. Đã gọi là sống với nhau thì phải sống cho ra sống, hạnh phúc thì mới sống cùng. Sống cùng là để làm cho nhau tốt lên, chứ không phải để làm cho nhau ấm ức, tức tối và đau khổ. Nếu sống với nhau mà thấy bất ổn thì phải tích cực sửa chữa cho đúng. Nếu đã sửa đúng cách rồi mà kết luận rằng là đó là bản chất xấu của họ và mình là người ngoài, mình không can thiệp được, cho dù mình có thay đổi môi trường hôn nhân tốt đến đâu mà họ vẫn như vậy á, hay là khi cả hai đã quá lệch nhau về định hướng cuộc sống, về chuẩn mực đạo đức và lý tưởng sống, thì nên cắt hẳn một cách rạch ròi bằng ly hôn để cả hai có cuộc sống độc lập với nhau ra. Có rất nhiều bạn khi mệt mỏi vì không giải quyết được mâu thuẫn hôn nhân, mà không giải quyết được là do gì, là do chưa biết cách sửa thôi, nên các bạn tự kết luận là mình không thể thay đổi được cái tình trạng đó. Thế nhưng mà các bạn bởi vì không dám ly hôn, bởi vì sợ đúng không, hay là tiếc những cái lợi ích khác mà người kia hay là hôn nhân mang lại, các bạn sợ bị người ngoài đánh giá rồi gì đó. Như trường hợp của bạn chủ top này thì Lina cảm thấy là bạn sợ không dám ly hôn là bởi vì trước giờ vợ chồng cũng mang danh hạnh phúc quá, nên bạn cũng không muốn hay không dám phá vỡ cái hình ảnh đó, nên bạn mới nghĩ ra cái kiểu là không ly hôn vẫn sống cùng mà độc lập. Nhưng các bạn ơi, các bạn sống theo cái kiểu ghép ở trọ như vậy là ổn không? Không hề. Người ta chỉ có thể ở ghép ở trọ như thế khi người ta độc thân và không có vướng mắc cảm xúc với nhau thôi. Chứ đằng này cả hai đã từng yêu nhau, đã từng là vợ chồng ôm áp các kiểu, giờ bảo sẽ vẫn sống cùng nhau nhưng trơ ra, không liên quan đến cảm xúc của nhau. Ai có tự do tình cảm riêng tư của người đó bên ngoài thì liệu có được không? Các bạn có thể nói là, ban đầu có thể nói là chúng ta sẽ không can thiệp vào đời sống tình cảm của nhau đi. Nhưng rồi người này đi trễ một chút, người kia có bạn đón đưa một tí, người này nhắn tin cứ tươi cười to giọng với ai một tí thôi, là liệu người còn lại sẽ nghĩ gì và phản ứng kiểu gì? Đó là chuyện hai cá nhân bạn thôi đã khó, huống chi là các bạn còn có con. Các bạn bảo không ly hôn để con khỏi thiệt thòi, con không ly hôn để con không bị chia tách khỏi ba khỏi mẹ. Nhưng các bạn sống kiểu giả tạo trước mặt con như vậy thì đến khi nào sẽ bị lộ? Sống không cảm xúc với nhau và để mặc nhau với cái sự tự do tình cảm bên ngoài thì bao lâu con nó sẽ biết? Bạn mà sống theo cách đó chẳng phải là bạn đang nghĩ gì về con đâu, bạn đang giúp gì cho con cả, mà bạn đang hại nguyên cái bộ mẫu nhận thức của con. Chúng nó sẽ hiểu sai khái niệm về hôn nhân và có thể đem cái bộ mẫu hôn nhân sai đó đi tiếp vào trong cái cuộc sống tình cảm của nó giai đoạn sau này. Thêm nữa, đến một lúc nào đó mà chúng phát hiện ra là ba mẹ chúng đang dối trá đóng kịch trước mặt chúng thôi, hay ba mẹ chúng chỉ giữ cái hôn nhân này ở cái vỏ thôi bởi vì là chúng nó, thì chúng nó sẽ suy sụp vào lòng tin về hai cái người thân nhất của chúng và chúng sẽ mất lòng tin với cả thế giới. Đừng bao giờ dùng cái cách không ly hôn nhưng sẽ sống độc lập không liên quan đó để ra áp dụng nha các bạn nha. Hãy ráng cho hôn nhân một cơ hội để nhìn lại và sửa chữa cho đúng một lần. Liệu trình hồi sinh hạnh phúc không tốn quá nhiều chi phí, cũng không phải là tốn quá nhiều thời gian. Vì vậy hãy đăng ký tham gia để qua đó xác định cho chắc chắn rằng là mình là có thể có lại được hạnh phúc sau những việc đã xảy ra hay không. Nếu sửa được thì quá tốt. Còn nếu kết luận từ 28 bước của liệu trình cho thấy là cái việc đi tiếp nó không mang lại hạnh phúc cho cả hai, thì hãy thanh thản làm cái việc ly hôn cho đúng cách và thu dọn hậu quả của ly hôn một cách văn minh, ít thiệt hại nhất. ly hôn nó sẽ không còn là đáng sợ nếu như bạn hiểu rõ rằng đó là một lựa chọn không thể khác, và nhất là khi bạn được chỉ dẫn đầy đủ những công cụ tâm lý để vượt bão ly hôn an toàn thông qua liệu trình vượt bão ly hôn. Thì Lina vừa có một phần phân tích khá dài cho trường hợp của bạn chủ topic. Lina hy vọng là những bạn nào mà ở trong cùng hoàn cảnh nghe xong podcast này thì cũng rút ra được cái kết luận là mình nên làm gì để tốt nhất trong cái trường hợp của mình ha. Thì phần trao đổi giải đáp tâm sự của Lina cho chủ đề này hôm nay đến đây là hết. Thì Lina sẽ tiếp tục duy trì việc tư vấn kiểu tương tự như thế này cho các thành viên của nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và sẽ đăng tải podcast ở kênh Lina Relationship Coach ở YouTube. Bạn nào chưa vào nhóm thì có thể click cái đường link nhóm ở ngay dưới podcast để tham gia gửi tâm sự còn tư vấn về cho Lina. Bạn nào muốn tiếp tục nghe những podcast tương tự thế này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé. Nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận podcast mới nhất. Các bạn nào mà ở trong tình cảnh hôn nhân bất ổn và muốn được Lina trực tiếp tư vấn đánh giá xem còn khả năng cứu chữa ra sao thì có thể liên lạc với Lina qua phần tin nhắn Messenger ở fanpage Hồi Sinh Hạnh Phúc, hoặc nhắn tin ở Zalo số 6141-630-7574. Các bạn lưu ý là số điện thoại của Lina ở Úc nên các số nó sẽ bắt đầu bằng cái dấu cộng 61 ha. Các bạn tìm kiếm thì nhập cho đủ nguyên chuỗi số nha. Thì tôi là Lina, chào các bạn và hẹn gặp lại.